Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về ý nghĩa về tam giới. Thưa Thầy, tam giới là những giới gì? Con cũng không có, lần đầu tiên con nghe về tam giới, con xin Thầy cho con biết.
Chắc là thầy nói ra là chị nhớ liền.
Dạ.
Tại vì tam giới không phải là giới luật, mà tam giới, giới có nghĩa là cái region, cái realm, tức là cái vùng. Thì tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì nghe rồi đúng không? Đúng là tam giới. Còn ngũ giới đó là sắc, bào, dâm, vọng, tưởng, đó là giới luật. Còn cái tam giới là ba cái tầng mà mình gọi là cosmology, tức là cái vũ trụ quan của nhà Phật đó. Thì cái đầu đuôi của cái tam giới đó, thì nếu mà cái bạn mà nghiên cứu, cái bạn đọc Wikipedia thì bạn sẽ thấy rằng đó là cái quan niệm tam giới của nhà Phật mà nó bắt nguồn từ trong bên Ấn Độ giáo đó. Ấn Độ giáo nó mới có cái quan niệm về tam giới đó, nhưng mà từ 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 đó nó phức tạp hơn, nó không còn ba cái mà nó ra bảy cái giới lận, và nó trở thành một thế giới quan, một cái vũ trụ quan mà nó rất là rộng và nó chia chẻ rất nhiều. Rồi mỗi cái nơi nó có các vị thần như thế này, thì cần cái đủ thứ, và mình phải muốn sống rồi mình đi lên cái tầng trời nào, đi chỗ nào cho nào, nó cả một cái hệ thống mà rất là phức tạp của cái Ấn Độ giáo nguyên thủy. Chuyện mà cái giới đó đấy mình gọi là Loka, hoặc là Loka đó đấy, nó phát triển. Và cái đạo Phật mà thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì ngài cũng sử dụng những cái quan điểm đó, nhưng mà nó có nhiều cái biến hóa và nhiều cái sự thay đổi lắm. Cũng giống như cái triết lý lúc nào có nhiều cái sự thay đổi, mình sử dụng cái gì mình thấy mình cần thiết thôi. Nhưng mà trong cái sự sử dụng đó, mình gọi là một cái offshoot, là một cái nhánh của cái Ấn Độ giáo tên là Jainism, mà bây giờ mình dịch ra là Kỳ Na giáo. Mình biết cái chùa Jain Center mà trên đường cái vùng cái vùng ở trên gần cái Hawaiian Gardens đó, cái vùng Hawthorne hay gì đó, gần vùng đó đó. Thì là cái Kỳ Na giáo là cái giáo đó mà Đức Tịnh Phạn, tức là vua Tịnh Phạn, tức là cha của Đức Phật đó, là theo. Cho nên cái ảnh hưởng Kỳ Na giáo nó rất là sâu sắc ở trong cái người của Đức Phật, và nó ảnh hưởng rất sâu sắc trong cái triết lý mà sau này ngài nói chuyện. Thành ra khi mình biết cái Kỳ Na giáo thì mình bắt đầu tìm hiểu thêm, thì mình thấy được cái quan niệm là cái tam giới nó cũng ăn sâu vào trong cái người Kỳ Na giáo. Nhưng mà đặc biệt hơn đó là cái người Kỳ Na giáo đó, họ tin rằng tất cả các vị mà thánh hiền đó không phải là đẻ ra mà có, mà có thể từ bên trên mà đi xuống, và họ gọi cái tên của vị thánh hiền trên kia mà đi xuống, gọi là, họ gọi đó là avatar. Cái chữ avatar là cái phim mà mình quay ra mình thấy đấy. Thì avatar có nghĩa là các vị trời, các vị thánh đó, mà họ xuống đây họ mang cái lốt người, nhưng mà cái trí huệ của họ là cái trí huệ mà siêu việt. Trong cái triết lý như vậy ấy, thì mới có những cái vị đó mà trên cái vùng ở trên cao đó, thì họ gọi là cái vùng vô sắc giới. Vô sắc là bởi vì họ từ những cái thiền định mà ra cả, không còn cái dục vọng, không có cái gì cả, thì gọi là cái vùng mà vô sắc giới. Rồi thấp hơn một chút nữa thì họ gọi là cái vùng mà các vị mà trời đó có hình, có tướng, có sắc, thì có hình hai. Nhưng mà hình hai đó là giống như năng lượng đó, nó không có như cái bạc chiếu cái phím đó, thì bạc thấy có những cái hình ảnh đó đó. Cho nên gọi là sắc, sắc là cái hình hai mà nó không phải có thân thể, hình bóng thôi. Ảnh tưởng, image, mình gọi là cái ảnh tưởng, image. Họ cũng có cái cảm xúc, mình gọi là cái emotion. Họ cũng có cái tư tưởng, tư duy, mình gọi là cái thought. Và họ cũng có cái vũ trụ quán mà mình gọi là world views. Nhưng mà họ lại không có cái thân thể. Thì những cái người mà mình gọi là thiền định thấm sâu đó, ở trong cảnh giới mà không có hình bóng, không có tư tưởng, không có cảm xúc, cảm tình, một cái vùng đó gọi là vô sắc giới, là cao nhất. Rồi họ mới đi xuống tới cái vùng mà mình đang có ở đây, là mình gọi là dục giới, là cái vùng mình có thân thể. Thế nên khi mình nói tới cái chữ dục giới đó, là mình nói tới cái thế giới mình đang ở đây, là mình có dục vọng này, mình có cái tham muốn, mình có cái thân xác, và mình có cái hành động mà mình tạo ra vật chất. Thì dụ như mình trồng cây, mình làm bàn, làm ghế, mình tạo ra vật chất, và mình sống trong cái thế giới của vật chất. Và đó đó là mình bắt đầu có một cái vũ trụ mà khác hẳn đi cái vũ trụ mà trong gọi là sắc giới, là chỉ có hình hài sắc tướng mà không có cái vật thể, và là khác hẳn cái thế giới trong cái thiền định, tức là nó không có cái hình hài vật thể, cũng không có tư tưởng, cũng không có cảm xúc, nó hoàn toàn là cái thế giới đó chỉ có cái tôi mà thôi. Thì ba cái thế giới đó đó thì mình ở dưới lên mình gọi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì cái đó là ba cái chữ gần như thông thường mà tất cả các bạn mà học Phật pháp đó thì mình đều học cái ba cái chữ đó. Thầy nhớ là khi mà xuất gia đó, sư phụ của thầy thì khi cao đầu thì lúc nào cũng nói cái câu như thầy là con xuất gia con phải làm sao xuất khỏi tam giới gia, ra khỏi cái nhà là tam giới, phải tu làm sao mà ra khỏi cái nhà tam giới. Cho nên cái chữ tam giới đó nó ăn sâu vào trong kinh điển và trong cái văn hóa của Phật giáo của mình, gần như là người nào biết chữ tam giới cả. Cho nên thầy nói chỉ biết liền vậy.
Dạ, vâng.
Nhưng khi mình không biết là cái nghe chữ giới giống giống như là cái ngũ giới vậy đó. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ba cái giới đó. Thấp nhất là dục giới, lên từ từ lên sắc giới, rồi lên vô sắc giới. Có những cái chữ các bạn nghe nhiều lần, thì dụ như cái chữ kama loka, kama là dục vọng đó, loka, loka là giới, thế giới, vũ trụ. Rupa loka mình nghe em đọc cho biết là rupa là vật chất hay là cái sắc, và arupa là vô sắc. Thì những cái chữ này nếu mà các bạn đọc sơ sơ thì các bạn thấy là nó vui lắm, tại vì là các bạn dường như là các bạn nghe rất nhiều. Khi mà trong cái chú đại bi nó cũng có cái chữ mà lô ca đế đó, các bạn nhớ lô ca đế đó là làm sao mà vượt ra ngoài tất cả mọi giới. Thì chữ mà tri lô ca đó là ba giới, tám giới, hay là tiếng Sanskrit gọi là tri lokiya, lokiya hay lokiya loka, tám giới. Thành ra bây giờ đó, khi mình mà tu một hồi đó, thì là mình đặt câu hỏi, ủa như vậy thì mình phải lại máy bay đi phi thuyền cỡ nào mà ra khỏi tam giới, mà nó xa quá. Cái người mà Ấn Độ và cái mình gọi là cái sự hiểu biết của Ấn Độ hồi xưa đó chị, thì họ nghĩ rằng là ngoài thế giới này nó còn cái thế giới khác nữa, nó còn thế giới văn minh nó khác nữa, và là mình bỏ cái thân này thì mình phải đi tới những cái thế giới mà nó cao hơn. Cho nên họ ép xác, họ không muốn nghĩa là sống trong thế giới này, họ nghĩ tới thế giới phía sau. Đó dường như là ai cũng biết cái đó. Quan điểm về tam giới thì gần như là mình đều biết sơ sơ, nhưng bây giờ để thầy ghép vào trong người của mình. Và cái phần này là cái phần mà mình có lẽ nhiều bác sẽ không có nghe tới, hay chưa nghe tới, là cái phần mà mình gọi là dục giới đó. Là cái dùng dục vọng đó, là nó là cái phần mà giữa cái thân thể. Thường thường người Mỹ người ta gọi là lower nature, là cái bản tính mà thấp kém hơn, cái bản tính mà của dục vọng. Thì nó từ nơi cái tâm oa, tức là cái chân thủy của bác đó, tức là cái bạc thể, cái bụng của bác ấy em, là cái bụng bác đi xuống dưới, chứ không phải là cái vùng mà của xương xương ức, xương bụng đi xuống dưới. Thì cái vùng đó đó, từ đó xuống tới ngón chân, thì cái vùng đó mình gọi là dục giới, là cái vùng của dục vọng. Cho nên mình thấy là mình ăn uống tất cả mọi chuyện nằm ở dưới cả. Rồi cái phần mà ở giữa đó, tức là cái chân thủy, tức là cái phần các bạn thấy là cái xương sườn, cái bộ xương sườn của mình lên tới cái cổ đó, để mà mình nói năng, và tới cái chỗ mà cái sọ mình suy nghĩ đó, thì thường thường mình gọi cái đó là vùng sắc giới. Nó có hình sắc, là cảm xúc cảm tình của mình đó. Nó có cái hình sắc, tức là image, tức là mình giận ai thì mình thấy, mình biết được cái giận dữ đó, nhưng mà mình không có hình, nó không có cái vật chất. Nó không thuộc về cái vật chất, mà nó thuộc về cái phần mà mình gọi là cảm xúc cảm tình. Và nó lên đến cái não thì mình có cái phần tư tưởng, nhưng mà các bạn thấy nó không có thuộc về cái phần mình có thể gọi là cụ thể được, nó trừu tượng, cái cảm xúc cảm tình cho tới cái tư tưởng, nó trừu tượng hơn. Cái phần đó gọi là sắc giới. Rồi cái phần mà đỉnh đầu á, mà trở lên á, thì cái phần đó gọi là vô sắc giới. Sau này các bạn vô trong cái kỳ Na giáo thì họ nói rằng là cái phần mà từ trạng đi lên á, là cái phần vô sắc giới. Thì có nhiều cách phân loại, nhưng mà đối với thầy thì cái phân loại mà nó dễ hiểu nhất là mình thấy là cái cảm xúc, cảm tình, cái tư tưởng thì mình gọi là sắc giới. Rồi cái mà mình thiền định á, thì gọi là vô sắc giới, khi mình có cảnh giới thiền mà không có tư tưởng, không có hình ảnh, không có gì cả, gọi là vô sắc giới. Trong cái chuyện mình sống hàng ngày đó, mình ăn, mình uống, mình đi chơi, mình mua cái này, mua cái kia, thì gọi trong cái dục giới. Như vậy thì còn dễ hiểu không chị?
Dạ, rất là rõ.
Ok, tốt. Rồi bây giờ cái phần mà kế tiếp này, cái phần kế tiếp này còn hai nữa. Thì sau khi mình chia như vậy rồi thì các bạn sẽ thấy đó là ba cái phần này nó có một cái đặc biệt vô cùng. Tại vì trong cái phần mà mình gọi là dục giới đó, thì nó có một cái chuyện đó mà hai cái quả trên kia nó không làm được và không có được. Đó là cái chuyện khi mà ở trong quả dục giới này thì mình lúc nào cũng có cái vật chất. Mình có cái chén trà, mình có cái bàn, mình có cái ghế, mình có cuốn sách. Tức là có cái vật để mình có thể sở hữu được. Và do đó sinh ra cái chuyện là mình chiếm hữu và so sánh. Ok, thầy có cái này, chị không có cái kia. Chị có cái nọ, thầy không có cái này. Thầy có xe, chị không có xe. Mình bắt đầu có cái sự so sánh các bạn ha. Nhưng mà cái sự so sánh đó thì đưa tới cái chuyện chiếm đoạt. Nó có cái đau khổ là cái có thì nó sẽ từ từ nó tới chỗ mất đi hoặc là không. Mà mất ấy, thì mình sợ, mình muốn giữ, mình muốn níu. Nên mình có nhiều quá thì mình lại sợ người ta lấy bớt. Mà mình có quý quá thì là mình sợ người ta ăn trộm. Cho nên cái dục giới đó, cái thế giới đó, đó nó là cái thế giới mà nó rất là loạn xạ. Khi mà các bạn đi qua bên Borobudur là một cái đền mà lớn cực kỳ ở bên Indonesia đó, thì thầy rất may thầy có đi thăm một lần rồi thì thầy mới thầy họ diễn tả cái dục giới. Thì tại đó cái dục giới đó họ có cái hình ảnh của đằng người già, người trẻ, đàn ông, đàn bà, có người chết, có người sống, có xe, có cổ, có tức là có tất cả cái cuộc sống mà nó họ loang sắc ao trong cái dục giới. Và tất cả đều là vật chất cả. Nhưng khi mình đến cái tầng mà trên á của sắc giới thì mình thấy những cái đó nó biến mất, không còn nữa. À, thì tại đó cái thế giới vật chất đó là cái thế giới mà làm cho mình có thể tóm tắt bằng hai chữ. Tôi có, I have, I possess, tôi sở hữu, tôi chiếm hữu. Ủa là, tại ra là cái thế giới mà dục giới đó nó đặc biệt độc đáo. Cho nên chị thấy không, các vị trời đó đổ chị họ có xe để họ đi không?
Đã thấy không.
Không. Nhưng mà vì không có xe đi thì đổ chị họ có sợ bị mất mát không?
Thầy không ạ, thường thì mình có thì mình mới sợ mất.
Đó. Vâng. Thế nên ở cái chỗ không có thì mình không sợ mất. Dạ. Mà nếu không có, nếu ông trời nó kia thì họ có tham không chị?
Dạ, chắc chắn là không.
Đúng. Mà dường như là mình hiểu như vậy thì mình mới thấy rằng là cái sự độc đáo của quả dục giới đó là nó có để cho mình phải tham, phải muốn, và tất cả cái tham, cái muốn, cái mà dự đó đó thì nó đưa tới cái sự sợ mất, nó đưa tới cái sự mà nhất là cái thân xác mình có cái thân, khi không có cái thân nữa đó thì mình giải thoát. Nhưng mà có bao giờ có người nào nghĩ là mình mất cái thân đâu?
Yeah, thường thường mà mình thấy mình bệnh nặng là mình đã sợ mất cái thân, là mình bắt đầu mình hoảng loạn.
Rồi, như thế thì tại ra là có một cái hệ quả trong cái chuyện có nữa đó, là cái đau khổ. Cái thân thì tại ra nó đầy cái đau khổ. Và những cái đau khổ đó là cụ thể là cái đau mình bệnh này nọ đủ thứ. Nhưng mà cái đau khổ khi bị mất mát, mất cuốn sách thôi là mình cũng thấy là cũng điên cuồng lên. Thì tệ ra là nó có cái đau khổ ở trong cái chuyện là mình có. Thì tệ ra là bây giờ mình mới hiểu là tại sao mà cái vũ trụ quán mà tam giới nó hay như vậy. Thì tệ ra là vì có cái dục giới là nó có những cái mà nó có, mà mình thấy cái chỗ khác nó không có. Cái câu hỏi này là thêm một hỏi riêng chị coi. Nếu mà chị ngồi thiền, chị lên trên á, ví dụ như chị ngồi thiền mà chị nói ô thầy, con chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, con tứ thiền, con chứng quả thiền trên cao kia kìa. Thì thầy hỏi chị chứ nếu mà chị chứng thiền kia rồi đó, mà chị xuống lại đấy đó, chị ngồi trong lúc chị chứng thiền ngồi lại đấy, thì thầy có hỏi này, thì chị có còn tham muốn cái đồ này, đồ kia chị muốn nữa không?
Con nghĩ là nếu mà mình đã thiền mà mình chứng được cái đó rồi thì chắc là cái mình buông nó dễ, mình cảm tự nhiên mình không thấy cái cần thiết của những cái mà mình cần để có nó nữa.
Rõ ràng. Và tại ra cái câu trả lời của chị chính là cái câu mà rất nhiều người hỏi thầy. Thì thưa thầy, có người này họ xưng là vô thường sư, người kia là xưng là đại sư phụ, người kia xưng tất cả, họ nói họ chứng rất cao này là đủ thứ cả, nhưng mà tại sao mà con thấy họ vẫn còn tham muốn địa vị, chức vụ, nhà cửa, rồi quyền lực này nọ đủ thứ cả? Câu trả lời của chị A Loan vừa cho biết thì rõ ràng là họ chưa chứng. Tại vì họ chứng thì làm sao họ lại còn tham muốn những thứ đó được. Rất là hay. Thì tệ ra các bạn, tại đây cái quả dục giới mình là quả hay luôn. Nó cho biết được đó là cái đau khổ của cái sự nắm giữ. Thầy cười là bởi vì thầy khám phá rằng đó, tại ra những cái người mà họ chứng cáo đó, họ thật sự họ không có những cái chuyện như này được. Và nếu mình giữ những chuyện như này thì là cái câu hỏi là mình có lên được trên kia không chị?
Chắc không, là không ạ, là tại vì mình sợ mất là làm sao, đúng là mình ôm nó nặng quá không
lên. nhưng mà nó thú vị như vậy, mình là dễ hiểu như vậy, nhưng mà tại sao mình vẫn không thể nắm được khi mình thấy có những cái bậc mà họ xưng là họ chứng ngộ rất cao nhưng mà họ lại biểu hiện của những cái sự tham muốn của cái dục vọng dưới này được, nó mâu thuẫn như vậy. Cho nên bây giờ mình move on thì là mình thấy rằng đó, cái thế giới dục giới thì nó được tóm tắt bằng hai cái chữ là tôi có, hoặc là bằng ba chữ tôi sở hữu. Và tôi có và tôi sở hữu thì nó đi thẳng ngay vào trong cái triết lý mà nhà Phật hay là Đức Phật chính Ngài nói là khổ, là mình gọi tự diệu đế là khổ. Và cái nguyên nhân của khổ là bởi vì
có,
mình muốn có, muốn được, và đó nó nằm ngay trong cái 12 nhân duyên đó, là ái, thụ, hữu, nó dính ngay trong đó luôn. Mình có cái bài nói về đó phải không chị? Về ái, thụ, hữu, thì mình nằm trong đó. Bây giờ mình move on, mình đi tới cái giới thứ hai đó, gọi là cái sắc giới. Thì cái sắc giới đó họ không có nữa, và họ không có cái gì để mà họ có thể dính mắc vào được cả. Thì trong lúc gần đây thì khi mà thầy đọc truyền Phong Thần Bản, cái Tây Du Ký Phong Thần Bản, thầy buồn cười vì thầy bắt đầu cảm nhận rằng là cái văn hóa người Trung Hoa đó, họ thấy những cái vị thần đó là cũng đánh lộn nhau, cũng na tra, nó cũng Lý Tịnh, nó cũng đánh đủ thứ, cả người nào cũng có tham. Rồi đến lúc mà lên trên Ngọc Hoàng Thượng Đế thì ông Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng giận dữ cái kiểu này, giận dữ kiểu kia, phạt đủ thứ, làm thành ra mình quên đi đó là cái sắc giới nó không có cái chuyện đó. Thì tại ra những cái vị mà Hoàng Thượng Đế nói là từ trần thời, từ 33 cái trần thời mà mình gọi là dục giới thiên, các vị trời trong dục giới chứ không phải là vị trời trong sắc giới. À, cái đó để cho mình hiểu cái sự khác biệt. Thầy mới khám phá ra một chuyện cũng rất là lý thú nữa đó, là tại ra đó, ở bên Tây Phương, cái ông thần Zeus của Hy Lạp, hay là ông thần Thor của bên Odin của Đức, thì mấy ông thần đó ông nào cũng dữ dằn cả, ông đó là những cái vị tạo hóa, họ dữ dằn vô cùng, họ thượng phạt này nó ghê gớm. Giống như ông thần Zeus con xuống dưới trần gian này bô bịch mấy cô diễn hay nữa, ú trời là trời, làm ra cái bà Helena này, bà giận, bà điên cuồng lên. Mình hiểu cái đó là sắc giới sao? Rồi khi bây giờ mình học ra mình biết không, cái đó là dục giới thiên, là các vị trời trong dục giới chứ phải lên trên trời lên sắc giới. Thì cái về sắc giới thì những cái vị trời nó có cái tên như thử là Thiệu Tình Quang, Thiệu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, hay là Tình Quang Thiên. Thì đó là những cái vị trời trong cái vùng mà mình gọi là sắc giới. Thì tệ ra chỉ vị trời đó họ không sở hữu cái gì cả. Nếu mà hỏi họ có cái tâm tình vui buồn hay không đó, thì họ chỉ nhẹ nhàng vô cùng. Họ nói không, cái vui buồn tôi bây giờ nó trở thành cái ánh sáng. Cái vui buồn của tôi nó không phải là có thể nắm bắt được, nó không phải là cái vui buồn của cái thân xác như này. Cho nên trên đó đó, họ không có cái sở hữu, họ không có cái chữ tôi có và tôi sở hữu, họ không còn nữa. Nhưng mà chị Loan biết không, là có một cái đặc biệt như thế này này, là bởi vì họ vẫn có ánh sáng, họ vẫn còn có cái hình tượng cảnh giới, và họ vẫn có cái sự trao đổi của cái tư duy với nhau. Tức là ông thiên, ông trời này, ông trời kia vẫn còn cái trao đổi của tư duy, nhưng mà họ không phải là cái sở hữu của những cái tư duy hay là những cái ánh sáng hay là những cái tâm tình cảm xúc đó, vì nó rất là thanh. Và cái người nào cũng có thể thấy được cái tư tưởng của nhau, cái người nào cũng thấy được cái cảm xúc của nhau, cho nên mình không ai có sở hữu được. Tại vì thí dụ như ở dưới này đó, mà chỉ có chiếc xe của chị đó, thì đâu có nghĩa là ai cũng có thể tới mà ngồi bên xe mà lái đi được. Nhưng mà nếu mà người khác mà có cái chìa khóa vô lái xe của chị đó, thì chị có sở hữu được không? Không. Chị thấy cái sự so sánh đó nhé. Thì bây giờ trên quả trời đó, thì cái tư tưởng đó, nó mình không sở hữu được nữa. Rồi bây giờ đó, thầy nói các bạn nghe một cái thí dụ. Cái thí dụ đó cũng rất là hay. Cái lúc mà người Mỹ đi qua là cái người mà Âu Châu mà qua chiếm cứ cái lục địa Mỹ Châu này đó, thì họ bắt đầu mua những cái đất của tất cả những nơi mà cái người da đỏ ở đó. Thì khi họ tới, họ gặp ông Black Elk. Black là đen, Elk là con nai. Thì cái ông này rất nổi tiếng, ông được thống đốc tới nói tôi muốn mua cái đất của ngài ở đây nè. Thì ông Black Elk đó, ông nói là tôi không biết làm sao mà tôi có thể bán được, tại vì tôi không làm chủ cái đất. Tôi để sau, cái đất này là có trước. Tôi không làm sao mà có thể bán được cái dòng sông, tôi không làm chủ cái dòng sông. tôi không thể nào bán cái không khí, tôi không thể làm chủ không khí. Thì tôi không hiểu là ông muốn mua cái gì. Và cái đó trở thành một cái bản văn mà nổi tiếng nhất để cho biết rằng là nhiều khi mình có cái ảo ảnh là mình sở hữu. Thì khi mà cái người các vị trời trên kia đó, họ nhìn mình thì họ mỉm cười. Vì họ không hiểu được tại sao là mình nói mình là chủ của cái ly trà. Tại sao mình là chủ cái nhà. Họ không hiểu nổi vì tất cả từ đó họ thấy rõ ràng là tới rồi đi thì biến mất. Các vị trên kia một ngày họ sống đó. Một ngày của họ nhiều khi bằng 100 năm giờ này hoặc là 1000 năm giờ này. Cho nên mình trải qua cái lý mình dùng 30 năm. Nhiều khi đổi vào một tích tắc thôi. Thì họ thấy cái sự chấp trước của mình vào cái đồ vật chất này đó rất là nặng nề. Thì họ không thấy cái, như mình thấy. Cho nên ở trên sắc giới họ không có cái sự sở hữu, chiếm hữu. Cho nên họ không có cái chữ tôi có. Nhưng mà họ cái chữ có tôi. Ở dưới dục giới ấy, là tôi có, tôi sở hữu. Nhưng mà trên sắc giới đó thì này biến thành là có tôi. Nhưng mà không có cái gì sở hữu cả. Độc đáo như vậy đó. Có tôi, có cảnh. Cảnh là tất cả mọi cái chuyện mà mình gọi là ví dụ như là cái ánh sáng mà họ chiếu tỏa ra, cái cảm xúc, cái tư duy mà họ lan tỏa ra, nhưng mà họ không làm chủ và họ cũng không có nắm bắt cái gì cả. Chị thấy cái đó hay không chị?
Dạ vâng.
Cho nên là ở dưới thì là tôi có, mà trên sắc giới là có tôi, có đối tượng, có hình ảnh ấy, có cảm xúc này, có tư duy. Rồi bây giờ đó, bây giờ chị có câu hỏi gì không? Không thì mình sẽ đi lên thêm một tầng lên cao nữa.
Dạ chắc thưa thầy lên tiếp tục ạ.
Chưa tiếp tục. Bây giờ đã từ dưới là mình tôi có, tôi sở hữu. Cái tầng trên là có tôi, có đối tượng, mà không còn cái chuyện mà mình sở hữu cái gì cả. Nhưng mà thầy hỏi chị chứ, cái tôi đó nhỏ, tôi đó lớn.
Tôi đó là chắc phải nhỏ chứ hả
thầy? À, phải nhỏ. Nếu dạ. mà so sánh dưới này,
nếu mà
zero,
so sánh
là không có gì cả.
Nhưng mà cũng vẫn là có cái có, cảm xúc, vẫn có cái
chủ thể. Bây giờ mình nếu mà lên trên nữa đó, là cái quả vô sắc giới đó, thì cái đối tượng nó cũng biến mất, cái đối tượng nó không còn nữa. Tại vì vô sắc là không, mà vô là không, sắc là hình ảnh, hình tượng, đối tượng. Thế nên vô sắc giới có nghĩa là không còn đối tượng nữa. Cho nên bây giờ mình tới một cái chỗ gọi là tôi là. Tôi là, I am, tôi là. Nhưng mà cái vô sắc giới tôi là đó nó độc đáo như thế này. Thầy xin hỏi chị câu này nha. Cái chữ tôi là đó thì nó vẫn có tôi hay không có tôi?
Tôi là. Con nghĩ là chắc lúc đó là không có tôi nữa, là vì tôi là tất cả, tôi là
tất cả, nhưng mà tôi tất cả từ mà cũng là tôi.
Cũng vẫn là tôi.
Nhưng mà chị trả lời đúng, tức là không có cái tôi. Nếu mình đứng dục giới mình nhìn thì mình thấy rõ ràng là không có cái tôi nữa.
À.
Tại vì mình không thể thân xác của họ, không thể cảm xúc, không thể cảm tình, không thể tư tưởng, không thể cái đối tượng như cả. Nó là một cảnh giới mà nó ra ngoài cái chuyện suy nghĩ, suy tư của mình. Cho nên là cái tôi là đó, nó không có tôi, nhưng mà nó là cái cảnh giới của toàn thể. Cho nên mình vẫn nói là cái vi tế của cái tôi. Cho nên ở đó, thường thường đó, Đức Phật gọi cái cảnh giới đó là phi tưởng, phi tưởng. Một cái cảnh giới rất là cao, không có tư tưởng, mà cũng chẳng phải không có tư tưởng. Nó là thuộc vô sắc giới. Cho nên mình gọi là tứ thiền, là có tứ định, là có tứ không, bốn cái không đó là cái vô sắc giới, nó không thể nào mà mình định được. Nhưng mà nó vẫn còn cái bản ngã của nó, vẫn còn cái tôi của nó, nhưng cái tôi nó quá vi tế đi. Cho nên như chị nói đó, là không có cái tôi. Mình không thấy được, mình không biết được. Nhưng mà đứng đến Phật mà nhìn á, chân tâm mà nhìn á, thì vẫn có cái sự hiện hữu vi tế vô cùng. Và nếu mà mình tu bây giờ đó, thầy nhớ như hồi xưa đó, Ngài Hư Vân Thiền Sư Ngài nói là các con đó, các con mà tu mà lên được vô sắc giới là thôi là rất xuất sắc rồi, các con đừng có chê cái vô sắc giới. Tại vì các con tới chùa đó, các con cứ nói rằng là thôi mình tu Phật Pháp, không cần biết tam giới là gì, cứ niệm Phật là vãng sanh được rồi. Nhưng mà các con mà ngồi thiền được mà các con lên được cái vô sắc giới đó, thì tức là các con phải biết là các con rất là bất khả tư nghi đấy. Thầy nhớ cái câu chuyện đó là câu chuyện thiền của Ngài Hư Vân đó, mà Ngài nói lại cho những người đệ tử nghe. Thầy không nhớ lúc nào, năm nào, nhưng mà thầy nhớ đó là một cái đoạn văn mà Ngài Hư Vân thiền sư mà đối đáp. Và thầy có rất nhiều cảm xúc về chuyện đó, là bởi vì đó là nhiều khi là mình cứ khinh thường những cái người mà thiền sư, là mình cứ nói là mình chỉ cần tu vãng sanh mà thôi. Cho mình biết rằng mà tu tới cái mức độ mà họ buông bỏ cái vật chất được, buông bỏ được cái cảm xúc, cảm tình, nói cái cảm xúc của người nào mà có thể chửi mình cái là mình nhớ hoài, mình không làm sao bỏ được. Hay là có một cái tư tưởng gì đó mà nó khác với mình, ok, tôi đảng màu xanh, anh đảng màu đỏ, mà cái tư tưởng nó khác mà nó khác nhau như vậy thôi đó, mà mình cũng không thể nào mà nhảy ra khỏi sự xanh và đỏ thôi. Thì mình kẹt vô cùng. Nhưng mà đến cái lúc mà nó ra thoát khỏi đó là mình đã khó khăn vô cùng. Cho nên mình nên tôn trọng tất cả những người mà họ đã vượt ra khỏi. Dù là họ có cái ngã đó nó nhỏ quá. Đức Phật nói là cũng ok. Không can gì đó, cũng con có thể tu được nữa mà, đâu có lo gì.
Mà như vậy nếu mà mình đi, mình tu thiền mà từ bên một cái này mà đi lên cái kia thì khoảng bao lâu thì mình mới chứng được lên được, nghe là lên, mới nhảy lên được một bước nữa hả thầy?
Từ cái bước mà mình gọi là dục giới, giới mình đó, lên đến sắc giới đó, thì mình phải cần tu thập thiền, tức là ngoài cái ngũ giới rồi đó thì là mình phải tham sân si, mình phải trừ, tức là mình tu, tức là có cái con đường tu thập thiền được, ngũ giới thập thiền để mình lên quả sắc giới được. Thì lên muộn mà lên vô sắc giới thì mình phải ngồi thiền thôi, ngày nào phải ngồi thiền. Thì cái phương pháp thiền của mình làm sao là càng lúc càng ngồi đó, mình càng không bị kẹt vào trong cái cảm xúc, cảm tình và trong cái tư tưởng, tư duy. Thì khi ngồi thiền đầu tiên cả là mình phải ngồi bất động để mình không còn đụng chạm về cái vật chất. Sau đó, đó là mình phải làm sao cái hơi thở của mình phải vi tế để cho mình không còn kẹt vào trong cuộc sống của mình nữa. Rồi sau đó mình không còn cái cảm xúc và tư tưởng nữa thì mình mới lên được cái vô sắc giới. Tức là nó có con đường đi như vậy đó các bạn. Cái cuốn mà sách mà nói rõ nhất đó về cái cách tu này đó gọi là The Path of Purification. Cuốn này đã tương truyền rằng là nó được các vị mà mình vào trong Nguyên Thủy học đó, là con đường thanh tịnh đạo đó, nó rất là quan trọng cho những người nào mà muốn đi tới được tới tam giới và xuyên qua tam giới. Thì đó là con đường thiền các bạn, muốn lên cái bộ sắc giới là phải thiền mà được mà thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ đặt câu hỏi như thế thì đại thừa chúng ta, và nhất là Kinh Hoa Nghiêm chúng ta, mình sẽ tu như thế nào? Thì xin mời các bạn trở lại nghe tuần sau nhé.
Vâng. Cảm ơn thầy đã thuyết giảng với đề tài ngày hôm nay. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin mời quý vị theo dõi tiếp chương trình này vào kỳ phát thanh tới.